Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104. Tiếp theo đó là các viết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi Đức Giêsu chọn nhóm 12 trong số đông những người đi theo mình, không phải Ngài chọn một cách ngẫu nhiên, bởi vì Đức Giêsu biết hết mọi sự, nên không có gì là tình cờ đối với Ngài. Sở dĩ Ngài chọn con số 12 là vì âm vang của 12 chi tộc Israel. Đức Giêsu đã nhìn thấy nhóm 12 như là hạt nhân của một dân Israel mới. Họ có vai trò đặc biệt trong sứ mệnh của Ngài để đổi mới dân Chúa. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Marco kể chuyện Đức Giêsu lần đầu tiên sai 12 tông đồ ra đi rao giảng tin mừng, kêu gọi thống hối, trừ quỷ và chữa lành bệnh nhân. Một điểm đáng để chúng ta chú ý là tại sao Đức Giêsu lại sai từng hai người một. Về mặt số lượng, người ta có thể nghĩ 12 người đi 12 hướng khác nhau thì phạm vi tiếp cận sẽ rộng hơn và vì thế hiệu quả sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Đức Giêsu thấy rõ một giá trị lớn hơn khi sai các ông từng hai người đi. Đó là vì không ai phải làm việc một mình, nhất là việc của Chúa. Mỗi người đều có người khác hỗ trợ làm việc cùng. Những môn đệ của Chúa qua mọi thời vẫn cần phải làm việc cùng nhau, hơn là đơn thân độc mã một mình như những người cô đơn. Điều quý giá nhất khi làm việc cùng nhau là chúng ta học cách đón nhận và trao ban cho nhau. Như thế, danh Chúa sẽ được biết đến trọn vẹn hơn nơi những người khác. Chính Chúa Giêsu nói rằng, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Ngay cả Thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại của dân ngoại, cũng ý thức rõ mình cần rất nhiều người cộng tác trong việc loan báo tin mừng, mà trong các lá thư của mình, Thánh Nhân gọi họ là các cộng sự viên. Trong thời đại hôm nay, thời của chủ nghĩa cá nhân, Chúa càng muốn chúng ta làm việc cùng nhau, đặc biệt là đối với công việc của Chúa. Là những chi thể trong thân thể nhiệm màu của Chúa, chúng ta cần phụ thuộc và trợ giúp lẫn nhau. Người này hữu ích cho người kia. Cũng vậy, trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta không bao giờ phải tiến bước một mình. Lạy Chúa, khi sai các tông đồ đi rao giảng, Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa để hoàn tất công trình cứu rỗi nhân loại. Xin cho chúng con là tiếng nói, là cánh tay nối dài của Chúa, để Chúa hoạt động trong chúng con và qua chúng con. Amen.
Trên đường trời hiến dâng ngài toàn thắng trên sự chết, chống nên cho muôn người với tin nơi lời ngài, phục vinh trên cõi trời nguồn sống muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu có thẩm quyền trong lời nói và việc làm. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 28 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chúa Nhật hôm nay là một phần của trình thuật ở Capernaum. Tâm điểm của câu chuyện này là sự kiện trừ quỷ. Qua đó, Chúa Giêsu cho dân thấy Ngài là một ngôn sứ uy quyền trong lời nói và việc làm. Chúa vào hội đường ở Capernaum trong ngày Sa-bát và bắt đầu giảng dạy. Mọi người ngạc nhiên về những lời người giảng dạy, vì những lời ấy không giống như lời dạy của các kinh sư. Vì các kinh sư giảng dạy mà chẳng có uy quyền. Còn Chúa Giêsu, Ngài giảng dạy như đấng có thẩm quyền, như sứ giả của Thiên Chúa, chứ không chỉ dựa vào truyền thống mà thôi. Người ta ngạc nhiên trước tin mừng Chúa Giêsu loan báo. Họ nói, học thuyết thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Uy quyền của Chúa còn tỏ lộ trong hành động. Lúc ấy, trong hội đường, có người bị quỷ ám, nói với Chúa rằng, hỡi ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Đúng là Chúa đến để tiêu diệt ma quỷ, để chiến thắng quỷ ma. Thần dữ biết quyền năng và sự thánh thiện của Chúa. Chúa Giê-xu quát mắng nó, cầm đi và ra khỏi người này. Những lời ấy của Chúa có đủ sức chiến thắng thần ô uế, và nó đã thét lên rồi xuất khỏi người ấy. Điều này gây ấn tượng mạnh mẽ nơi những người hiện diện. Họ hỏi nhau, người này là ai vậy, mà ngay cả thần ô uế cũng phải tuân lệnh. Quyền năng của Chúa xác nhận thẩm quyền của lời người giảng dạy. Người không chỉ nói mà còn làm. Người biểu lộ công trình của Thiên Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu thực thi sứ mạng, bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua việc rao giảng và hàng loạt hành động quan tâm giúp đỡ người đau bệnh, người nghèo đói, các trẻ em và người tội lỗi. Chúa Giê-xu là Thầy chúng ta, người đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Chúa ban cho chúng ta ánh sáng chiếu soi con đường, nhiều khi bị phủ đầy bóng tối. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn, thử thách, cám dỗ. Chúng ta hãy nghĩ mà xem, ơn Chúa lớn lao dường nào khi chúng ta được biết Thiên Chúa quyền năng và tốt lành đến thế. Chúa Giê-xu như người Thầy, người bạn dẫn lối chỉ đường chúng ta, quan tâm đến chúng ta, đặc biệt những khi chúng ta cần người. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha lên án đạo luật mới về sự đa dạng giới tính, viết tắt là LGBT. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đã lên án một đạo luật mới về quyền của những người thuộc nhóm LGBT, tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái, và hoán tính, hay còn gọi người chuyển giới, buộc các cơ sở truyền thông và giáo dục, kể cả các trường công giáo, cổ võ tôn trọng sự đa dạng về giới tính. Các giám mục miền Nam Tây Ban Nha, bao gồm các giáo phận Sevilla, Granada và Cordoba, kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là các Kitô hữu, đừng thụ động trước nguy cơ mà luật này đặt ra. Các giám mục viết, mặc dù luật mới này dường như theo đuổi mục đích tốt là tôn vinh mọi người, nhưng nó cũng giả định toàn bộ ngôn ngữ học của lý thuyết về giống là lý thuyết nhắm loại bỏ các khái niệm về nam và nữ, lấy mất đi căn tính thể lý và phá bỏ cấu trúc của thân thể con người, hôn nhân và gia đình. Tuyên ngôn được ban hành như là luật pháp bảo đảm các quyền, sự đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử với người LGBT đã có hiệu lực tại khu tự trị Andalusia của Tây Ban Nha. 16 khu vực khác của nước này đang chờ đợi, cũng sẽ được áp dụng nó trong những tháng tới đây. Giáo hội Công giáo ở Andalusia nói rằng, mình tôn trọng tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng giới tính, nhưng xem là bất công khi nhân học được áp đặt dưới danh nghĩa ích lợi chung, mà thực tế là sự thỏa hiệp tự do tư tưởng, lương tâm, giáo dục và giảng dạy, cũng như tự do tôn giáo. Luật LGBT do đảng cánh tả Podemos của Tây Ban Nha đưa ra cấm phân biệt đối xử dựa trên biểu hiện giới tính và đặc điểm tình dục, và yêu cầu bỏ những sách trong thư viện công không công nhận sự bình đẳng xã hội cho người đồng tính nam và nữ, người lưỡng tính, chuyển đổi giới tính và các công dân liên giới tính. Nó cũng cho phép phương pháp điều trị chặn hormone cho người chuyển giới vị thành niên và phạt tiền đến 120.000 euro cho các tổ chức không nhìn nhận sự đa dạng về giới tính. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tương quan giữa lĩnh vực lương tâm và các vụ án cứu xét hôn phối vô hiệu, và cảnh giác đừng phản bội lương tâm. Ngài trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29 tháng Giêng vừa qua dành cho các vị thẩm phán của tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Đức Thánh Cha nói, mối liên hệ chặt chẽ giữa lĩnh vực lương tâm và lĩnh vực các vụ xét xử hôn phối mà anh em thi hành hàng ngày, đòi anh em phải tránh làm cho việc thực thi công lý bị thu hẹp vào một hoạt động bàn giấy thuần túy. Nếu các tòa án của giáo hội rơi vào cám dỗ ấy, thì sẽ phản bội lương tâm Kitô. Chính vì thế, trong các vụ xét xử vắng tắt các vụ án hôn phối, không những tôi đã quy định rằng cần làm nổi bật minh bạch vai trò canh chừng của giám mục giáo phận, nhưng đồng thời cũng nêu bật sự kiện chính giám mục là thẩm phán bẩm sinh trong giáo phận, được ủy thác cho ngài. Vì thế giám mục xét xử ở cấp 1 những vụ tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Chúng ta phải làm sao để lương tâm của các tín hữu gặp khó khăn về hôn nhân đừng khép kín đối với một hành trình ơn thánh? Chúng ta có thể đạt tới mục đích đó bằng sự đồng hành mục vụ, với sự phân định lương tâm qua các hoạt động của các tòa án hôn phối. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác nơi sự phù giúp của Mẹ Maria, là nơi nương náu và là đấng không bao giờ coi rẻ những lời nguyện cầu của con cái mẹ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng Chủ nhật 28 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, nhân lễ di chuyển về Roma, bức ảnh Đức Mẹ cổ kính là phần rỗi của dân Roma. Đây cũng là lần thứ 59 Đức Thánh Cha Francisco đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đây. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y Giám Quản Stanislaw Rinko, một số giám mục và kinh sĩ đoàn của đền thờ. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trước đây, những người bị bách hại và những người túng thiếu thường chạy đến các phụ nữ quý tộc để nương náu và xin giúp đỡ. Áo choàng của các phụ nữ này được coi là bất khả xâm phạm, trải rộng như dấu chỉ đón tiếp và bảo vệ. Đó là hình ảnh vai trò của Đức Mẹ đối với các tín hữu. Mẹ là phụ nữ cao quý nhất của nhân loại. Áo choàng của Mẹ luôn mở rộng để đón tiếp chúng ta. Đức Mẹ gìn giữ đức tin, bảo vệ các tương quan, cứu vớt trong những cơn bão tố và bảo vệ chống lại sự ác. Nơi nào có Mẹ trong nhà thì ma quỷ không vào được. Nơi nào có Mẹ thì bão tố không lướt thắng, sợ hãi không đè bẹp. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Mẹ không phải là điều tùy nghi, nhưng là di chúc của Chúa Kitô. Chúng ta cần Mẹ như của ăn đàn bồi bổ sức lực, như em bé được Mẹ bồng ẩm. Thật là một nguy hiểm lớn cho đức tin nếu chúng ta sống không có Đức Mẹ, không được sự bảo vệ của Mẹ, để cho cuộc sống chúng ta bị thổi đi như những lá cây bị gió cuốn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự này, Chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Thăng tiến chủ yếu là một nỗ lực quyết tâm để bảo đảm rằng tất cả những người di dân và những người tị nạn, cũng như các cộng đồng đón tiếp họ, đều có quyền thể hiện tiềm năng của mình như những con người trong mọi chiều kích làm thành nhân loại mà Đấng Sáng Tạo đã dự định. Trong những chiều kích ấy, chúng ta phải nhìn nhận giá trị đích thực của chiều kích tôn giáo, bảo đảm cho tất cả các ngoại kiều ở bất cứ quốc gia nào có quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo. Nhiều người di dân và người tị nạn có những khả năng phải được nhìn nhận và đánh giá một cách thích đáng, vì việc làm tự bản chất của nó là để liên kết các dân tộc. Nên tôi khuyến khích nỗ lực quyết tâm nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận người di cư và người tị nạn về mặt xã hội và nghề nghiệp, bảo đảm cho mọi người, cả những người xin tị nạn được làm việc, được học ngôn ngữ và có quyền công dân, cũng như được cung cấp thông tin đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đối với di dân vị thành niên, phải có quy định về việc chúng tham gia lao động để ngăn ngừa tình trạng bóc lột và những rủi ro đối với việc lớn lên và phát triển bình thường của chúng. Năm 2006, trong bối cảnh di dân, Đức Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh, gia đình là một nơi và là nguồn mạch của nền văn hóa sự sống và cũng là một yếu tố để hội nhập các giá trị. Phải luôn khuyến khích sự toàn vẹn của gia đình bằng cách ủng hộ việc đoàn tụ gia đình, bao gồm cả ông bà, các cháu và anh chị em, mà không đòi hỏi về khả năng tài chính. Người di cư, người xin tị nạn và người bị khuyết tật phải được trợ giúp nhiều hơn. Tôi nhìn nhận rằng, cho đến nay, có nhiều quốc gia đã có những nỗ lực đáng ca ngợi về mặt hợp tác quốc tế và viện trợ nhân đạo. Và tôi hy vọng rằng việc cung cấp các trợ giúp này cũng sẽ đến những nhu cầu như trợ giúp y tế, xã hội và giáo dục của các nước đang phát triển phải tiếp nhận một số lớn người di cư và người tị nạn. Tôi cũng hy vọng rằng các cộng đồng địa phương dễ bị tổn thương và phải đối mặt với những khó khăn về vật chất cũng nằm trong số những người được hưởng trợ giúp. Động từ cuối cùng, hội nhập, liên quan đến các cơ hội phong phú hóa qua việc giao thoa văn hóa về sự hiện diện của người di dân và người tị nạn. Hội nhập không phải là đồng hóa để đẩy người nhập cư đến chỗ xóa bỏ hay quên đi bản sắc văn hóa riêng của mình. Nhưng, việc giao tiếp với người khác phải dẫn tới chỗ khám phá được bí quyết của họ, cởi mở với họ để đón nhận các mặt đúng đắn của họ, và như thế góp phần vào việc hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một tiến trình lâu dài nhằm định hình xã hội và văn hóa, làm cho chúng ngày càng trở nên phản ánh những ơn huệ đa dạng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tiến trình này có thể được đẩy nhanh bằng cách cấp quyền công dân mà không đòi hỏi về mặt tài chính hoặc ngôn ngữ, và hợp pháp hóa đặc biệt cho người di dân để họ có thể xin cư trú dài hạn tại quốc gia mà họ đến. Tôi nhắc lại rằng, cần phải thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ bằng mọi cách có thể, bằng cách gia tăng cơ hội trao đổi văn hóa, cung cấp tư liệu và phổ biến những thực hành tốt nhất về hội nhập, đồng thời xây dựng các chương trình để chuẩn bị cho các cộng đồng địa phương tham gia tiến trình hội nhập. Tôi muốn nhấn mạnh trường hợp đặc biệt của những người buộc phải rời bỏ quốc gia mà họ đã đến vì khủng hoảng nhân đạo. Phải bảo đảm cho những người này được trợ giúp đầy đủ trong các chương trình hồi hương và tái hội nhập cách hiệu quả tại đất nước của họ. Theo truyền thống mục vụ của mình, giáo hội luôn sẵn sàng dấn thân thực hiện mọi sáng kiến được gửi ra trên đây. Nhưng, để đạt được kết quả mong muốn, không thể không có sự đóng góp của cộng đồng chính trị và xã hội dân sự, tùy theo trách nhiệm của riêng mình. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York vào ngày 29 tháng 9 năm 2016, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ mong muốn có hành động dứt khoát trong việc trợ giúp người di dân và người tị nạn để cứu mạng và bảo vệ quyền lợi của họ, bằng cách chia sẻ trách nhiệm này trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia đã cam kết soạn thảo và thông qua trước cuối năm 2018 hai hiệp ước toàn cầu, một về người tị nạn, một về người di dân. Anh chị em thân mến, về những tiến trình đang được thực hiện này, những tháng sắp tới là cơ may cho chúng ta để ủng hộ và trợ giúp các hành động cụ thể mà tôi đã mô tả bằng 4 động từ ở trên. Tôi mời anh chị em tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ sứ điệp này với tất cả các cá nhân trong giới chính trị và xã hội có liên quan, hoặc những người muốn tham gia trong tiến trình dẫn đến việc thông qua hai hiệp ước toàn cầu. Ngày 15 tháng 8, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chính Mẹ Thiên Chúa đã cảm nghiệm nỗi nhọc nhằn của cảnh lưu vong, đã yêu thương đồng hành với con của Mẹ trên đường can về, và nay lại được chia sẻ vinh quang muôn đời của người. Chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Maria, niềm hy vọng của tất cả những người nhập cư và những người tị nạn trên toàn thế giới, cũng như những ước nguyện của các cộng đồng đón tiếp họ. Để nhờ đáp lại lệnh truyền tối thượng của Chúa, tất cả chúng ta sẽ học được cách yêu thương người khác, người xa lạ, như chính bản thân chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104. Bản dịch Việt ngữ do Thần Thi từ trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu đời sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn: các thánh là những người phi thường hay dị thường? Trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: có bao nhiêu khuôn mẫu thánh nhân? Quý vị và các bạn thân mến, dưới một khía cạnh nào đó, phải nói rằng, không có loại thánh nhân hoặc không có một khuôn mẫu thánh nhân nào hết, theo nghĩa là không có thánh nào giống thánh nào như đúc. Chúa Thánh Thần tác động nơi mỗi thánh nhân theo một đường lối độc đáo chứ không có sao chép. Tuy nhiên, tùy theo tiêu chuẩn áp dụng mà chúng ta gặp thấy những mẫu khác nhau, có tiêu chuẩn dựa theo truyền thống phụng vụ, có tiêu chuẩn dựa theo giáo luật, và có tiêu chuẩn dựa theo tín ngưỡng dân gian. Theo truyền thống phụng vụ thì có bao nhiêu loại thánh, thưa cha? Trong phụng vụ giờ kinh chiều, chúng ta gặp thấy một bản liệt kê dài trong bài Thánh Thi. Sau khi mở đầu với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Thi nhắc đến các thánh tổ phụ, các thánh ngôn sứ. Hai loại này thuộc về cựu ước. Rồi đến lượt các thánh tông đồ, tử đạo, tư tế, trinh nữ, tu sĩ, thuộc về tân ước. Tổng cộng là 7 loại. Nếu lật tiếp sách các giờ kinh phụng vụ đến gần cuối, chúng ta sẽ gặp phần chung gồm có các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh mục tử, các thánh tiến sĩ hộ thánh, các thánh trinh nữ, các thánh nam và các thánh nữ. Trong số đó nổi bật là các thánh tu sĩ, thánh lo việc bác ái, thánh lo việc giáo dục. Tính chung thì cũng đến 10 loại khác nhau. dựa trên tiêu chuẩn nào mà phụng vụ phân chia ra các loại thánh như vậy, thưa cha? Có thể nói được là dựa trên tiêu chuẩn lịch sử, nghĩa là sự tiến triển của lòng tôn kính dành cho các tôi tớ Chúa. Đừng kể các thánh tông đồ, chúng ta có thể nói được rằng, lòng tôn kính các thánh xuất hiện với các vị tử đạo, những người theo gương Đức Kitô đã đổ máu đào làm chứng cho tin mừng. Lịch sử của ba thế kỷ đầu tiên của giáo hội đầy các chứng nhân như vậy. Nên nhớ là trong tiếng Hy Lạp, từ Martyr có nghĩa là người làm chứng. Sau khi những cuộc bách hại chấm dứt, người ta chứng kiến một hạng chứng nhân khác, tuy không chết nhưng cũng đã tỏ lòng anh dũng không kém. Họ được đặt tên là Confessor, nghĩa là người tuyên xưng. Trong những thế kỷ đầu, người tuyên xưng, Confessor, và người làm chứng, Martyr, hầu như đồng nghĩa. Đó là những người đã bị bắt bớ giam cầm, hành hạ, vì đã tuyên xưng đức tin. Khác có điều là các người làm chứng thì bị giết, còn các người tuyên xưng thì không bị giết. Nhưng họ chết rũ tù hay được tha về, với thân xác mang nhiều vết thương của các cuộc hành hình. Sau khi chấm dứt thời bắt đạo, danh xưng Confessor được áp dụng cho các giám mục đã bênh vực đức tin chống lại các lạc thuyết, và vì thế, bị lưu đày như trong thời sau công đồng Nicea. Kế đó, Confessor được áp dụng cho các đan sĩ, những người được mệnh danh là tử đạo trắng, nghĩa là tử đạo không đổ máu. Bởi vì họ muốn theo sát Chúa Kitô qua cuộc đời khổ hạnh. Từ đó chúng ta thấy xuất hiện ba loại thánh, tử đạo, giám mục, tu sĩ. Còn các phụ nữ không tử đạo mà cũng không phải là trinh nữ thì không được kính hay sao, thưa cha? Trong hàng ngũ các tử đạo của các thế kỷ đầu tiên, chúng ta gặp thấy nhiều phụ nữ được nhắc đến trong kinh nguyện thánh thể số 1. Đó là Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Anne, Cecilia, Anastasia. Bà Perpetua không phải là trinh nữ nhưng là một mệnh phụ. Còn Felicitas là nữ tỳ của bà. Tiếp sau các thánh không tử đạo là các thánh trinh nữ, hiểu là những người đã dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa, cũng tựa như các đan sĩ. Phải chờ một thời gian khá dài để các giáo dân, không tử đạo và cũng không phải là tu sĩ, nam giới cũng như nữ giới, được kính trong phụng vụ. Các thánh nữ được mô tả qua những đặc trưng tích cực hơn, như ta có thể đọc thấy trong lời cầu giờ kinh chiều của phần chung các thánh nữ. Các thánh nữ đã can đảm hy sinh mạng sống vì danh Chúa, các thiếu phụ đã nên thánh trong tình nghĩa phu thê, các quả phụ, các bà mẹ. Nãy giờ chúng ta bàn về các tiêu chuẩn phân loại các thánh theo phụng vụ, còn tiêu chuẩn nào nữa hay không, thưa cha? Còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa, nhưng tôi chỉ xin giới hạn vào hai tiêu chuẩn, một là của giáo luật và một của tín ngưỡng dân gian. Giáo luật đặt ra vài tiêu chuẩn để phong thánh, nghĩa là ghi vào sổ mục các thánh được tôn kính công khai. Còn dân gian thì lại có những quan niệm khác nhau về các thánh, có khi trùng hợp với tiêu chuẩn giáo luật, có khi không, nếu chưa nói là đôi khi trái ngược với giáo luật nữa. Dĩ nhiên chúng ta nên hiểu rằng, các tiêu chuẩn này nằm trong nhãn quan của con người mà thôi. Trước mặt Chúa có rất nhiều vị thánh lớn mà có lẽ không ai biết đến, họ là những vị thánh vô danh, xét theo tiêu chuẩn của xã hội học. Giáo luật đặt ra những tiêu chuẩn nào để phong thánh, thưa cha? Trước khi trả lời câu hỏi này, nên biết là thủ tục phong thánh chỉ mới được kiện toàn cách đây 400 năm. Với việc thiết lập bộ nghi lễ năm 1588, dưới thời Đức Thánh Cha Sixto thứ năm, đang khi mà các thánh đã được tôn kính ngay từ các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo rồi. Dù sao, thủ tục giáo luật cũng dựa theo phần nào các tiêu chuẩn của truyền thống lâu đời, khi đòi hỏi việc thi hành các nhân đức đến mức độ anh hùng và các phép lạ. Khi nói đến việc thực hành các nhân đức cách anh hùng, giáo luật lấy lại quan niệm cổ truyền về lòng tôn kính mà dân chúa dành cho các vị tử đạo. Các ngài quả là những anh hùng, dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Tiếp theo các thánh tử đạo, các tín hữu đã tôn kính những người đã sống theo tin mừng một cách phi thường, đáng nêu gương cho hậu thế. Có phải vì tiêu chuẩn giáo luật thiếu sót cho nên cần phải bổ túc với tiêu chuẩn của tín ngưỡng dân gian không, thưa cha? Như vừa nói, thủ tục phong thánh chỉ mới được kiện toàn từ 4 thế kỷ nay. Cũng nên thêm rằng, tòa thánh chỉ mới giành quyền tiến hành cuộc phong thánh từ thế kỷ 12. Trước đó, nghĩa là trong 11 thế kỷ đầu, việc phong thánh thuộc thẩm quyền của các giám mục địa phương. Và các cuộc phong thánh như vậy thường dựa trên lòng tôn sùng của nhân dân dành cho một con người của địa phương mình. Nói cách khác, việc phong thánh dựa theo tiêu chuẩn của tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, tín ngưỡng dân gian là cái gì rất uyển chuyển linh động. Có người nổi tiếng ở địa phương này nhưng lại là người vô danh ở địa phương khác. Hơn thế nữa, chân dung của một thánh nhân cũng biến đổi tùy nơi tùy thời. Như đã nói ở trên, các thánh đầu tiên của Kitô giáo là các vị tử đạo. Ngoài tư tưởng chứng nhân cho Đức Kitô, các vị tử đạo còn diễn tả một lý tưởng của người anh hùng mà chúng ta gặp thấy trong văn chương của rất nhiều dân tộc. Như vậy, thánh nhân đồng nghĩa với anh hùng. Đến khi nếp sống đan tu xuất hiện, người ta thường đồng hóa các thánh với những nhà khổ hạnh, ăn ít ngủ ít. Ăn chay đánh tội, và dĩ nhiên là không lập gia đình. Nhưng ngày nay, người ta muốn trở về với quan điểm đầu tiên của thánh nhân Kitô giáo, đó là chứng nhân cho Đức Kitô trong vui tươi, lăn lộn với người đời để mang bình an cho mọi người. Họ không hẳn là linh mục, tu sĩ, mà phần đông là các giáo dân. Bên cạnh các loại thánh nhân cổ truyền, ta có thể thêm một loại mới. Đó là các thánh vô danh, các thánh của cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, ai là vị thánh trẻ tuổi nhất trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu vợ chồng và giới răng yêu thương. Đây là đề tài của chúng tôi trong Câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một cuộc hôn nhân đích thực không phải là một cuộc hôn nhân đóng kín giữa hai người phối ngẫu. Ít nhất, khi lấy nhau, người ta cũng đã đi vào quan hệ với gia đình của người phối ngẫu của mình. Nhưng một cuộc hôn nhân đích thực cũng không chỉ dừng lại trong ranh giới của những quan hệ giới hạn như thế. Trái lại, một cuộc hôn nhân đích thực là một cuộc hôn nhân trong đó hai người phối ngẫu nhìn nhận rằng lời thề hứa của họ không chỉ là một cam kết giữa hai người với nhau, mà là với tất cả nhân loại. Trong cơ bản, hôn nhân là một sự kết hợp của tôi với tha nhân. Tha nhân ở đây không phải chỉ là người phối ngẫu, mà là tất cả mọi người khác. Tình yêu cũng giống như một dòng sông. Dòng sông chảy giữa hai bờ. Bản chất của dòng sông là phải chảy tràn bờ. Nó sẽ không thể chảy tràn bờ khi nó chìm sâu trong đáy sông hay khô cạn. Tình yêu hôn nhân cũng thế. Nó không thể tuôn tràn ra bên ngoài nếu nó khô cằn trong bốn bức tường của gia đình. Trái lại, càng được sung mãn, tình yêu hôn nhân càng làm cho con người được tự do để yêu thương người khác hơn. Khi nói lên những lời thề hứa trong hôn nhân, hai người phối ngẫu cũng lặp lại chính điều Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã hứa thể hiện tình yêu với một cá nhân. Khi tuân giữ lời thề hứa ấy, hai người phối ngẫu phản ánh chính sự thủy chung của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Đây là lòng chung thủy mà Ngài muốn thể hiện với toàn thể nhân loại. Tại sao trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn một dân tộc làm dân riêng của Ngài? Phải chăng Thiên Chúa chỉ có vừa đủ tình yêu để chỉ dành cho một dân tộc mà thôi hay sao? Kỳ thật, tình yêu chỉ thật sự là tình yêu khi nó được thể hiện cho một cá nhân đặc thù. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng do dự khi muốn giúp đỡ người đàn bà xứ Canaan. Ngài nói với bà, ta chỉ được sai đến cho đàn chiên lạc Israel. Chính vì sứ vụ của Ngài là tuyển chọn một nhóm, mà tình yêu của Ngài mới được trải rộng đến với toàn thể nhân loại. Yêu thương là yêu thương một cách cụ thể. Không thể nói yêu thương mọi người mà chẳng yêu thương một người cụ thể nào. Tình yêu của Chúa Giê-xu thiết yếu là một tình yêu cụ thể. Chính vì có một vị tông đồ là người môn đệ Chúa yêu, mà tất cả mọi vị tông đồ đều được yêu thương, và cùng với họ, toàn thể nhân loại đều được yêu thương. Mặc dù Chúa Giê-xu đã không bao giờ kết hôn, tình yêu của Ngài vẫn là mẫu mực cho tình yêu vợ chồng. Qua tình yêu của Ngài, Ngài muốn cho con người thấy rằng yêu thương không phải là một chọn lựa nhiệm ý. Hôn nhân chẫn khác nào một cái bẫy, trong đó con người không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải yêu thương. Thề hứa trong hôn nhân là chấp nhận một tối hậu thư. Hoặc là yêu thương, hoặc là chết. Nếu hai người phối ngẫu không yêu nhau trước tiên, thì họ cũng chẳng thực sự yêu mình hay bất cứ người nào khác. Trái lại, khi họ yêu nhau, thì tình yêu biến thành một thứ lửa, có sức đốt cháy mọi người xung quanh họ. Yêu thương là cốt lõi của cuộc sống. Khi con người không sống yêu thương, thì tất cả mọi công việc và trách nhiệm khác của họ đều vô nghĩa và vô giá trị. Ai muốn đến nhờ một người ly dị cố vấn về tình yêu hôn nhân cho mình? Ai sẽ lắng nghe một nhà chính trị kêu gọi hòa bình nếu chính ông không hề có hòa bình dưới mái gia đình của ông? Ai sẽ nghe một vị mục sư rao giảng nếu chính ông đã làm đổ vỡ gia đình mình? Chúa Giê-xu đã nói, ai không trung thành trong những việc nhỏ thì cũng chẳng trung thành trong những việc lớn. Nếu tình yêu không ngự trị trong gia đình, thì nó sẽ chẳng bao giờ được trải rộng đến những người xung quanh. Hôn nhân là hàng thứ biểu của đời sống thiêng liêng. Sự tha hóa trong hôn nhân là triệu chứng của một sự tha hóa sâu xa hơn, tha hóa của cả một dân tộc đối với chính mình và đối với chính Thiên Chúa. Đây là điều mà tiên tri Hô-sê trong Cựu Ước đã muốn nhấn mạnh khi ông đi cưới một cô gái điếm về làm vợ. Qua hành động này, ông muốn chứng tỏ cho toàn dân thấy rằng, khi hôn nhân bị tan vỡ, thì tiền đồ của dân tộc cũng bị lung lay. và tình yêu của họ đối với Thiên Chúa cũng phai nhạt. Bởi lẽ, tình yêu hôn nhân là hình ảnh của chính tình yêu và sự thủy chung của Thiên Chúa. Qua cách cư xử của ông, tiên tri Hô-sê cũng muốn nói rằng điều Thiên Chúa chờ đợi từ một cuộc hôn nhân không đương nhiên là hạnh phúc và thành công. Điều Thiên Chúa muốn không phải là thành công, mà thiết yếu là sự thủy chung. Qua những thất bại và thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, chỉ có lòng thủy chung mới là phản ánh của sự thủy chung của Thiên Chúa đối với dân tộc bất trung của Ngài. Yêu thương nhau mà không lệ thuộc vào hạnh phúc hay bất kỳ một bảo đảm thành công nào, đó mới là tình yêu hôn nhân đích thực. Một tình yêu như thế bắt đầu từ đâu? Nếu không phải là với người gần gũi thiết thân với chúng ta nhất, là người phối ngẫu của chúng ta, người mà chúng ta chọn lựa giữa muôn người để trở thành như con người trong mắt chúng ta. Nếu chúng ta không thể yêu thương người bạn đời của chúng ta qua những đổi thay và thăng trầm của cuộc sống, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương người nghèo, người không được yêu thương hay bị bỏ rơi trên thế giới này? Thiên Chúa ban cho con người tình yêu vợ chồng. Đó là tình yêu cao cả hơn tất cả mọi thứ tình yêu khác mà chúng ta có biết hay đã từng biết. Đó là một tình yêu hoàn toàn dễ dàng để thực thi. Một tình yêu tự nhiên như tình yêu Ngài đã dành cho Thánh Gioan Tông Đồ. Khi ban cho chúng ta một tình yêu tự nhiên như thế, Ngài muốn nói với chúng ta rằng yêu thương là điều dễ dàng. Ngài mời gọi chúng ta trân trọng và bảo tồn tình yêu ấy, và dùng nó như ánh sáng chiếu soi vào mọi quan hệ khác của chúng ta. Với một tình yêu tự nhiên như thế, Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho loài người thấy rằng tình yêu là điều vẫn còn hiện hữu trong thế giới không có tình yêu này, và tình yêu chỉ tồn tại và lớn lên qua mọi thăng trầm và đổi thay của cuộc sống mà thôi. Nếu hai người có thể yêu nhau, thì đó là bằng chứng cho thấy tình yêu vẫn tồn tại và sống động. Tình yêu vẫn tồn tại và sống động hơn cả trong mọi ước mơ của một xã hội không tưởng hay trong mọi nghị quyết hòa bình của tất cả mọi chính phủ và tổ chức trên thế giới. Một cuộc hôn nhân vững bền là một bảo đảm chắc chắn rằng, dầu điều gì có thể xảy ra đi nữa, ít nhất vẫn còn có tình yêu trên thế giới này. Với khẳng định này, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Muốn bếp hồng thì góp củi góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ những niềm vui góp về. con ấm êm, thì gấp rượu thịt gấp chiếu chăn, mình cùng nhau hợp chung tấm lòng, nhà mình chan hoa những niềm vui sống cùng. Góp một bàn tay dừng xây mái ấm nhé, góp một cánh em vời đưa xuân sang.
Tại một làng quê nọ, có hai ông bà sống rất hòa thuận với nhau. Họ có cả một vườn dưa chuột rộng lớn và trĩu quả. Mỗi ngày, cụ ông thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn cụ bà thì thường làm dưa chuột muối. Khi mùa đông đến, cụ ông lại nghiên cứu tìm những giống dưa nhiều quả, chăm chỉ xới đất, trồng và chăm sóc vườn dưa. Còn cụ bà thì rất thích làm món dưa chuột muối. Khi cụ ông mất, mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo: chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con đã đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ. Người mẹ mỉm cười đáp: các con à, mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ thường xuyên làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, muốn cho gia đình hạnh phúc thì phải thuận vợ thuận chồng. Muốn cho mọi công ăn việc làm của gia đình được tiến triển tốt đẹp, thì cả hai vợ chồng phải cùng nhau chung sức chung lòng. Chẳng có gia đình nào hạnh phúc mà chỉ do công sức của một người chồng hay người vợ gầy dựng nên. Hạnh phúc gia đình là kết quả của sự cộng tác với nhau chung sống, chia sẻ với nhau từ chuyện lớn lao đến những điều nhỏ nhặt, tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu sai hai người một đi với nhau như hình thức một cộng đoàn, để nói lên sự cộng tác và đón nhận lẫn nhau. Cũng vậy, gia đình là một cộng đoàn. Nơi đó người đàn ông từ bỏ cha mẹ, kết hợp với vợ mình, để cả hai làm nên một gia đình. Đó là mầu nhiệm của sự đón nhận. Đón nhận tình yêu từ nhau, đón nhận cả con người của nhau với những điều tốt và điều xấu. Đón nhận cả một lịch sử, truyền thống văn hóa, và cả những yếu đuối bất toàn của nhau. Đó cũng là mầu nhiệm của sự chung sống, cùng nhau đóng góp tài năng và trí lực để gây dựng hạnh phúc gia đình. Trong đời sống chung, giữa vợ chồng với nhau, không thể nào tránh được những lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Vì thế, chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau. Quả thật, người nào sẵn sàng tha thứ cho vợ hay cho chồng mình là người đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa và có tình yêu của Chúa trong lòng. Người tha thứ là người xây dựng chứ không phá hủy hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, tha thứ đòi hỏi cả hai chiều. Cả vợ lẫn chồng đều cần phải tha thứ cho nhau, chứ không phải chỉ một mình người vợ hay người chồng phải hy sinh, tha thứ để giữ cho gia đình được êm ấm, còn người kia cứ tiếp tục gây ra bao lỗi lầm. Khi chấp nhận lỗi lầm của nhau và tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn. Chúng ta không cho mình là đúng, là hoàn toàn hay tốt đẹp hơn. Nhưng biết rằng, chúng ta đều bất toàn như nhau, và cần giúp nhau sửa đổi, để có thể trở nên người vợ, người chồng toàn hảo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, khi hai vợ chồng sống chung với nhau trong tinh thần tha thứ, tình yêu giữa hai người sẽ ngày càng bền vững. Do đó, niềm vui đích thực của gia đình hoàn toàn không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà có. Niềm vui này là kết quả của một sự hòa hợp chung sống giữa vợ chồng. Và Thiên Chúa luôn luôn là tâm điểm của niềm vui này. Nếu gia đình được đặt nền trên tình yêu Thiên Chúa, lấy tình yêu lẫn nhau là mục đích của gia đình, thì tình yêu ấy sẽ làm cho vợ chồng mở lòng đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả và tha thứ tất cả. Lạy Chúa là nguồn tình yêu. Chúa đã ban cho chúng con một tình yêu hôn nhân bền vững, thì xin giúp cho các gia đình chúng con cũng biết sống tình yêu ấy với nhau trọn đời. Xin cho chúng con cũng biết nhìn lên Chúa để học bài học yêu cho đến cùng cho chính cuộc đời gia đình chúng con, để chúng con có thể chung sống với nhau trong mọi sự. Amen.
Muốn bếp hồng thì góp cội góp hàng, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui tươi những niềm vui góp về. Muốn no say muốn ấm êm thì góp rượu thịt góp chiếu tranh. Mình cùng nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.